Đây, Tiên Hồi Ký tại Thiên Giang Giang của Nguyễn Chí Thịnh, do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Chiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh. Nhiều người đều hiểu sai về miền Nam. Hệ thống tuyên truyền của Hà Nội đã mô tả xã hội miền Nam cực kỳ xấu xa, lạc hậu và nghèo đói. Khi được phép vào Nam, chú lo lắng không biết lấy gì để đem về làm quà cho bà con, vì chú cũng không dư giả. Chú Tín bàn nhau mãi mới quyết định trích phần tiền nhỏ nhoi để dành mua được 5 khăn tay, 4 hộp sữa nhãn hiệu Liên Xô hiện trợ và 2 ký muối, 5 can tây để làm quà cho 5 người cháu ruột ở Đà Nẵng, 4 hộp sữa và 2 ký muối làm quà cho gia đình anh ruột và gia đình tôi. Khi lên xe đò, chú giữ nâng niu món quà, tưởng tượng thân nhân sẽ vô cùng sung sướng. Đường quốc lộ số 1 lồi lõm đầy hố bom Mỹ, xe chạy tung bụi mờ mịt. Có đoạn xe phải băng xuống ruộng vì quán quốc lộ đã bị bom phá nát không đi được. Qua khỏi Thanh Hóa, chú mất cái khăn tay. Đường còn xa, bụi dơ bẩn, không thể nào không dùng một cái khăn. Đầu óc chú cứ phân vân, nếu dùng một cái khăn tay thì một người cháu ở Đà Nẵng không có quà. Chú phấn đấu với bản thân. Khi xe ngừng ở Vinh để hành khách sửa mặt giải lao, chú quyết định xé ngang và áo sơ mi làm khăn lao để bảo đảm đủ 5 cái khăn cho 5 đứa cháu. Một quyết định lúc đó đối với chú rất quan trọng. Chú phải hy sinh một cái áo quần tốt của chú để bảo vệ quà đủ cho 5 người thân ở miền Bắc. Xe qua Bến Hải vào đến Quảng Trị, chú Bình thoáng chút nghi ngờ. Đường quốc lộ rộng thênh thang thẳng tắp, rồi thành phố Huế khang trang hiện ra. Chú tự hỏi, nếu đời sống miền Nam cơ cực, làm sao nhà cửa phố xá quốc lộ đều to lớn mới mẻ, nói lên một cảnh ngược lại những gì chú được học từ bấy lâu nay. Về đến Đà Nẵng, chú bắt đầu thấy rõ là mình bị lừa gạt. Về đến nhà anh, chú sững sờ trước một ngôi nhà đồ sộ 2 tầng. Chú sợ làm địa chỉ, đi tới đi lui cả buổi không dám gọi cổng. Cuối cùng, chú đánh liều bấm chuông cửa. Hơn 20 năm chú còn nhận ra người anh ruột. Cuộc sống của gia đình người anh, một thương gia hạng trung ở Đà Nẵng, đã làm chú choáng ngợp. Phương tiện vật chất, xe hơi, xe Honda của các cháu, TV, tủ lạnh, quạt máy đầy đủ tiện nghi. Tương quan trong gia đình, tôn ti trật tự, cha con chồng vợ, anh chị em không khác thời nhỏ chú được dạy. Và giờ đây chú mới lại tìm thấy. Chú mình đã khóc ngon lành trước sự kinh ngạc của mọi người. Các món quà lúc đầu chú không dám đưa ra, nhưng cuối cùng để cho mọi người hiểu, chú đem ra tất cả để trình bày mà không cần giữ lại hai lon sữa và một ký muối cho gia đình tôi. Mọi người thương chú và cười ra nước mắt. Đồng thời lúc đó gia đình còn phát giác chỉ cho chú một điểm nhỏ của sự lừa bịp có hệ thống. Những lon sữa có nhãn hiệu Liên Xô thực ra là sữa Formos sản xuất tại miền Nam. Người ta đem về Bắc bóc nhãn giấy, in nhãn hiệu Liên Xô dán vào những chữ F đóng nổi dưới đáy hộp không xóa được. Những ngày còn ở lại Sài Gòn, mỗi chiều chú thường tới nhà tôi để nói chuyện, để trao đổi nhau những ý nghĩa của chúng tôi. Những người còn trẻ, tuổi tác gần nhau có chút quan tâm đến đất nước. Dù chú và tôi đã ở hai chiến tuyến và hiện chú là kẻ chiến thắng tôi ngược lại. Tôi lần lượt nêu lên những thắc mắc của tôi. Chú trả lời theo sự hiểu biết của chú, có thể chủ quan nhưng chắc không xa sự thật. Tôi hỏi chú, dư luận cho là nếu Bác Hồ còn sống thì sau khi chiếm miền Nam, chính sách sẽ cởi mở hơn vì Bác Hồ là người yêu nước và thương dân. Chú Bình đáp ngay không do dự.
Bác Hồ là người yêu nước, có thể đúng đấy. Nhưng phải là nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa cơ. Bác Hồ là người cách mạng, rất quá khích. Càng về già, Bác càng quá khích hơn. Bác tha thiết muốn hoàn toàn giải phóng miền Nam. Bác có hai ước mong là chiến thắng miền Nam, thống nhất đất nước và giảng hòa được sự mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc. Bác chết thì ước mong của Bác là được gặp hai vị tiền bối là Các Mác và Lenin.
Chú hỏi tôi,
cháu có biết tại sao Bác Hồ chết không?
Tôi lắc đầu. Chú nói ngay.
Vì trận mậu thân đấy, Bác Hồ tin tưởng lần đó miền Bắc sẽ chiến thắng nên Bác ra lệnh cho dồn hết lực lượng để tổng tấn công. Kết quả thảm hại, có sư đoàn bị tiêu diệt, chỉ còn hơn 30 người chạy thoát được về hậu phương. Được tin thất trận, Bác Hồ đã thổ huyết ra, từ đó Bác yếu dần cho đến chết vào mùa thu năm 1969. Sau thất bại mậu thân, Bộ Chính trị họp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm bản phúc trình xin rút quân để hòa đàm, vì ông ta nhận định không thể chiến thắng quân sự ở miền Nam. Bác Hồ gọi ông Giáp nói, tôi đã đọc tham luận của chú. Chú theo tôi chiến đấu đã lâu, nay chú đã mệt mỏi rồi, chú cần được nghỉ ngơi. Tướng Giáp được lệnh lên nghỉ mát 6 tháng ở Việt Trì. Đó là hình thức cải tạo dành cho các nhân vật đầu não.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nói chuyện với chú Bình biết được nhiều sự việc quan trọng. Nếu những việc chú trình bày có chủ quan, không chính xác đến 100%, thì ý nghĩa của nó khiến tôi cũng có thể nắm được điểm chủ chốt của xã hội miền Bắc, mà không phải tốn nhiều thời giờ tìm hiểu. Tôi hỏi dò, hình như người ta đồn Tướng Giáp không còn nhiều thực quyền.
Không những không còn nhiều, mà đã mất hết thực quyền. Tướng Giáp có uy tín nhiều trong quân đội, dư âm của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn. Vì người ta mãi khoa trương nên nếu lại bỏ Tướng Giáp, lòng quân và lòng dân sẽ hoang mang. Và lại họ đang tranh thủ dư luận thế giới ủng hộ. Mặt trận ngoại giao của họ rất quan trọng và quyết định chiến thắng. Trong hàng ngũ lãnh đạo miền Bắc, Tướng Giáp được công luận Tây Phương biết đến rất nhiều. Nếu lại bỏ Tướng Giáp, báo chí Tây Phương sẽ làm ầm lên, dư luận sẽ bất lợi. Năm 1972, Tướng Giáp còn bị tố cáo liên hệ đến một âm mưu đảo chính có nguy cơ bị tước mất đảng tịch.
Tôi ngạc nhiên hỏi, miền Bắc cũng có âm mưu đảo chính hay sao?
Đảo chánh là một hiện tượng hiếm có trong xã hội chủ nghĩa. Năm 1972, Mỹ ném bom khốc liệt, miền Bắc hầu như hết sức chịu đựng nổi. Dân chúng than oán, chính quyền phải xử tử hình nhiều người để trấn an dư luận. Tướng Đặng Kim Giang và một số sĩ quan cao cấp ở Bộ Quốc phòng như tướng Đỗ Đức Kiên, Cục trưởng Tác chiến, Nguyễn Minh Nghĩa, Cục trưởng Quân báo, Lê Minh Nghĩa, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, âm mưu đảo chánh để hòa đàm. Vụ này có liên hệ đến cả Ung Văn Khiêm, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Khiêm không bị giam vì không có bằng chứng xác thực, nhưng bị hạ tầng công tác và bị cô lập. Các tướng thì bị giam ở hỏa lò. Nếu nghĩ chỉ kéo dài ném bom thì chính trị bộ sẽ phải quyết định đầu hàng. Nhưng Mỹ đã ngưng đúng lúc, cho nên miền Bắc tồn tại và ngày nay chiến thắng. Ngoài Bác Hồ ra, Trường Chinh là người quá khích. Nếu Trường Chinh làm Tổng Bí thư hay Bác Hồ còn sống, chắc miền Nam đổ máu nhiều hơn.
Tinh thần quá khích của Bác Hồ thể hiện qua chính sách dùng người. Bác ra chỉ thị hồng trước chuyên sau. Hồng tức là trung thành với đảng, chuyên là khả năng chủ mưu. Chính sách nhân sự đó làm cho miền Bắc càng khủng hoảng quản lý. Có hai hệ thống đảng, mỗi cơ quan có một đảng ủy và hệ thống chính quyền. Mỗi cơ quan, mỗi cơ sở dày đặc cán bộ, chưa kể những lũng củng vì tranh chấp lãnh đạo, tranh chấp quyền lực, vì kém khả năng, vì tính cách thư lại, tính cách tập trung, nặng họp hành, trình báo giấy tờ, bộ máy chính quyền cồng kềnh hao tốn tiền của mà không đạt được hiệu năng. Dân thì đói, nhưng nhà nước thì lãng phí. Nhà nước hô hào tiết kiệm tăng năng suất, công nhân cứ làm việc qua loa hết giờ. Vì làm nhiều, họ vẫn không có lợi, họ vẫn đói. Bác Hồ cũng thực hiện chính sách nhân sự như các vua chúa hồi trước. Chúa Trịnh dùng lính Tam Phủ Thanh Nghệ Tỉnh làm lính Tâm Phúc, thì Bác Hồ cũng dùng người khu tư để lãnh đạo. Người miền Bắc nói, khu tư lãnh đạo, khu năm quản lý. Lực lượng công an bắt chỉ thị phải có 50% là người Nghệ Tỉnh. Qua lần nói chuyện với chú Bình, tôi rõ hơn về Hồ Chí Minh. Khởi đầu, ông là người yêu nước như những người đồng thời với ông. Ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng đất nước khỏi ách thực dân Pháp. Khi ông đọc Karl Marx và Lenin, ông tin là con đường cách mạng vô sản có thể đoàn kết toàn dân đối Pháp và xây dựng thành công một xã hội công bằng. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, qua Liên Xô để học ở trường huấn luyện cán bộ quốc tế cộng sản. Ông trở thành người cộng sản quốc tế, mơ một thế giới đại đồng, không có cảnh người bóc lột người. Nhưng con người luôn luôn bị giới hạn. Giới hạn bởi hoàn cảnh môi trường sống, giới hạn bởi trí óc và lòng ham muốn quyền lực. Khi trở thành người cộng sản quốc tế, nhìn chủ nghĩa tư bản là kẻ thù. Ông không thấy được chủ nghĩa tư bản không dễ chết mà có nhiều tiến bộ và biến cải. Các nước tư bản lần lần giải quyết được nhiều vấn đề xã hội, hóa giải những mâu thuẫn đối kháng trầm trọng. Nhất là sau thời kỳ đệ nhị thế chiến, phong trào giải thực buộc các đế quốc phải tào trả thuộc địa. Nhiều quốc gia độc lập không cần phải đấu tranh bằng võ trang. Tương quan giữa những nước phát triển và nước chậm phát triển được cải tiến nhiều, không còn là mối tương quan bóc lột lộ liễu nữa. Quan trọng nhất là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới đã thay đổi tất cả bộ mặt của nhân loại, làm cho đời sống của người công nhân ở xã hội tư bản được nâng lên. Hàng hóa sản xuất cần người tiêu thụ, mà khách hàng quan trọng của nhà tư bản không ai khác hơn là chính công nhân của họ. Sự cách biệt về đời sống của nhân dân và công nhân thu ngắn lại, tương quan giữa chủ và thợ không còn là tương quan đối kháng, mà là sự hỗ trợ lưỡng lợi. Người ta tìm được công thức hợp tác hai bên cùng có lợi. Trên bình diện các quốc gia cũng vậy, không còn tương quan giữa đế quốc và thuộc địa, mà các quốc gia tiến bộ thấy cần phải giúp cho các quốc gia kém mở mang tiến bộ. Trong sự tiến bộ đó, nước phát triển cũng tìm ra nguồn lợi của họ. Từ những thay đổi đó, lý thuyết cộng sản trở nên lỗi thời, hết đối tượng đấu tranh, nên chế độ cộng sản không phát triển và bành trướng ở các quốc gia kỹ nghệ hóa, nên chỉ còn đất dụng võ ở các quốc gia nghèo đói và các quốc gia chưa được độc lập. độc lập dân tộc là ước vọng thiêng liêng nhất của mọi người dân ở nước bị đô hộ. Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Hồ nắm được cơ hội đó tại Việt Nam nên đã thành công bước đầu. Nhưng độc lập dân tộc chỉ là một bước chiến lược, xây dựng xã hội chủ nghĩa mới là cứu cánh. Nhưng xã hội chủ nghĩa đã lỗi thời, nên Đảng Cộng sản thành công trong việc đánh ngoại xâm, nhưng thất bại trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Miền Bắc tồn tại trong nghèo đói vì còn chiêu bài chống ngoại xâm ở miền Nam. Đến nay, sau khi thắng miền Nam, như Lê Duẩn đã nói, Đảng Cộng sản giương cao hai ngọn cờ độc lập dân chủ và ngọn cờ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực tế, ngọn cờ xây dựng chủ nghĩa xã hội núp bóng ngọn cờ độc lập dân tộc. Chiến thắng quân sự ở miền Nam, nói theo từ ngữ, là đỉnh cao của ngọn cờ giải phóng, thì ngọn cờ xây dựng chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ thất bại. Một hôm khác, nói chuyện với chú Bình, tôi hỏi về tình hình các đại học. Chú hỏi tôi, có tưởng tượng một người lao công quyết định giáo án của giáo sư đại học không? Tôi lắc đầu không biết. Chú nói,
tụi nó ngồi xổm trên đại học. Vấn đề là mỗi năm giáo chức phải soạn giáo án rồi trình cho đảng ủy duyệt xét. Khi duyệt xét giáo án, nếu người giáo viên không có đảng tịch thì phải đứng ngoài, trong khi đảng ủy gồm nhiều thành phần đảng viên trong đại học, trong đó có cả những người lao công quét dọn và những chị bán hàng căng tin. Chương trình học kém chất lượng, học sinh được tuyển lựa dựa trên lý lịch nhiều hơn là trên trình độ học vấn. Do đó, cái bằng cấp đại học không còn có giá trị gì nữa.
Tôi hỏi, nếu cần tìm hiểu về miền Bắc, cần đọc sách gì?
Chỉ cần đọc cuốn Dưới bóng cờ vẻ vang của Đảng và Sự nghiệp cách mạng vì chủ nghĩa xã hội do Lê Duẩn viết. Trong hệ thống cộng sản, lời phát biểu của Tổng Bí thư là chỉ thị, trong đó những khẩu hiệu. Các tác giả khác cứ theo đó mà viết, viết khác không có lợi nhiều, nhiều khi còn bị tội phản động nữa.
Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký Đại Tiên Giang của Nguyễn Duy Hiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lập chuẩn kỳ tới. Kính chào quý vị.